tu Hoa Nghiêm áo chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên quán. Thời gian ngày 19 tháng 5 năm 2009. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 35A. Xin chào. Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu. Xin mời ngồi. Mời xem tu Hoa Nghiêm áo chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên quán. Kinh văn tờ thứ 5, xem từ hàng sau cùng. Cái đoạn này là đoạn lớn thứ hai trong Hoàng Nguyên quán, nói pháp giới viên minh tự tại dụng. Trong đoạn lớn thứ nhất, đại sư vì chúng ta nói rõ bản thể của vũ trụ. Ở trong cái đoạn này giảng cho chúng ta bản thể khởi dụng. Khởi dụng cái thứ nhất chính là khởi nguồn của vũ trụ. Cái thứ hai chính là chúng ta khởi nguồn của chính mình, chính là nói ta từ chỗ nào đến. Trong cái tác dụng này, bản thể khởi tác dụng. Ở ngay chỗ này khiến chúng ta thường hay nghĩ đến Thế Tôn nói pháp. Ở trong rất nhiều kinh luận thường hay dùng để làm thí dụ. Thí dụ dùng được rất nhiều, đó là nói mộng quyển bào ảnh. Tuy là nói ra bốn chữ, quan trọng nhất chính là mộng. Mỗi một người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Phía sau quyển bào ảnh đều là bổ trợ. Quan trọng nhất chính là nói một chữ mộng để làm thí dụ. Đích thực chúng ta, cái vũ trụ cùng nhân sanh này, nhân sanh là nói cá nhân, đích thực là một cảnh mộng, cùng nằm mộng không hề khác nhau. Thời gian mộng rất ngắn, rất nhanh thì tỉnh lại. Việc này thời gian tương đối dài, rất không dễ gì tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bạn liền có thể phát giác ra cùng nằm mộng đích thực không gì khác nhau. Nhất là chúng ta nghĩ đến nằm mộng, các vị chính mình bình lặng mà tư duy. Có lần nào nằm mộng mà trong mộng không có mình? Có ai có kinh nghiệm này không? Không thể có. Nằm mộng, trong mộng nhất định có chính mình. Có núi sông đất đai, có cây cối hoa cỏ, có rất nhiều chúng sanh. Vũ trụ cùng duyên khởi của chính chúng ta rất giống với sự việc này. Cho nên Thế Tôn thường hay dùng việc này để làm thí dụ, để chúng ta từ ngay trong thí dụ giác ngộ. Trong đây quan trọng nhất chính là nói rõ vật chất cùng tinh thần đồng thời xuất hiện, không có trước sau. Giống như chúng ta nằm mộng vậy, trong mộng nhất định có ta, có núi sông đất đai đồng thời xuất hiện. Trong cái đoạn này là nói chánh báo, chính là nói chính mình, nên gọi là pháp giới viên minh tự tại dụng. Phía sau nói rõ với chúng ta, đây gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Đây chính là nói quảng tu vạn hạnh xưng lý thành đức, phổ châu pháp giới nhi chứng bồ đề, là nói cho chúng ta nghe sự việc này. Cái đoạn kinh văn này của chúng ta cũng dùng không ít thời gian cùng nhau quân tu. Ở trong 13 la mật phía trước 9 loại chúng ta đã học qua rồi. Hôm nay học thứ 10. 10 là trí độ. Trí độ trong kinh Đại Thừa có một tiểu chú: tu tự lợi lợi tha, chi nhị trí giả. Tự lợi phải trí tuệ, lợi tha cũng phải trí tuệ. Trí độ cùng thứ sáu phía trước, Bát Nhã Độ, có cái gì khác biệt? Chỗ này có giải thích: giữ tiền chi đệ, lục sở dĩ dị giả. Khác nhau với độ thứ sáu: bị di quán không, lý chi trí tuệ. Đây chính là nói Bát Nhã Ba La Mật thứ sáu phía trước là trí tuệ quán lý không. Ở chỗ này trí độ thứ 10, thử di chiếu hữu tướng chi trí tuệ giả. Việc này không như nhau, cố nhị độ tương đối. Nhị độ chính là thứ sáu cùng thứ 10. Hai thứ này so sánh lại xem thứ sáu là huệ độ. Thứ 10 là trí độ. Việc này không như nhau. Trong lúc giảng dạy, chúng ta thường hay nói căn bản trí cùng hậu đắc trí. Thứ sáu phía trước là căn bản trí, thực trí. Cái điều này, trí độ là hậu đắc trí, là quyền trí, cũng chính là nói trí tuệ ứng dụng ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Đây thuộc về trí độ. Thế nhưng không có căn bản quyết định, không có hậu đắc, chỗ là rất quan trọng. Căn bản thông thường chúng ta giảng sáu ba la mật, Bát Nhã Ba La Mật đem bốn điều phía sau, phương tiện nguyện lực trí thảy đều ở ngay trong Bát Nhã Ba La Mật, chính là quy nạp ở một điều. Nói mười ba la mật chính là đem Bát Nhã Ba La Mật triển khai ra, nó có thể có dụng. Thể gọi là Bát Nhã Ba La Mật, tác dụng thì phân ra phương tiện nguyện lực trí. Hôm nay chúng ta giảng trí, trí thông thường cũng nói ba loại. Thứ nhất là vô tướng trí. Loại thứ hai là thọ dụng. Pháp lạc trí chính là thọ dụng pháp lạc trí. Loại thứ ba là thành thục hữu tình trí, đó là giúp đỡ người khác. Cho nên có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Pháp lạc trong tự thọ dụng, pháp lạc thực tế mà nói chính là nhất thiết chủng trí, chúng ta thông thường gọi là trong ba loại trí tuệ. Chúng ta chỉ riêng nói Phật, Phật có ba loại giác, có ba loại trí. Có nhất thiết trí, có đạo chủng trí. Có nhất thiết chủng trí, pháp lạc trí chỗ này chính là nhất thiết chủng trí. Pháp thân Bồ Tát mới có. Trong mười pháp giới, như pháp giới bốn thánh, có tương tự, không có chân thật. Vì sao vậy? Chưa chứng đắc được Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta đương nhiên ở ngay trong giai đoạn hiện tiền tu học, toàn là thuộc về cảnh giới tương tự. Cảnh giới tương tự cũng có thể làm cho chúng ta đạt được đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Có thể thấy được hạnh phúc mỹ mãn của nhân gian vẫn là phải có trí tuệ. Không có trí tuệ không được. Nói đến trí tuệ thì cần phải là chuyển phiền não thành bồ đề. Đặc biệt là chúng ta ở phía trước đã học nguyện lực. Không phát nguyện không được. Nguyện chính là ngay trong một đời này của chúng ta phải có phương hướng, phải có mục tiêu. Nhân sanh liền có giá trị, liền có ý nghĩa. Cuộc đời này của chúng ta không bị luống qua. Chọn lựa phương hướng mục tiêu phải có trí tuệ. Hôm qua chúng ta học lực, có tư trạch lực, tu tập lực. Chúng ta làm thế nào chọn lựa pháp môn? Làm thế nào để học tập mới có thể đạt được loại sức mạnh này? Cái lực này là thù thắng không gì bằng. Trước tiên nói trạch pháp. Chúng ta là tự lợi lợi tha, đồng thời đều phải quan tâm. Tuy nhiên ở trong Phật Pháp Đại Thừa, đặc biệt là Hoa Nghiêm, nói với chúng ta chân tướng của sự thật là gì? Ngay trong vũ trụ, tướng có, tánh không. Sự có, lý không. Cho nên những hiện tướng này, bạn tường tận đối với bản chất của nó, bạn liền có thể buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Có thể buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, trong hiện tướng khởi lên tác dụng, gọi là diệu dụng. Phía sau chúng ta sẽ học đến bốn đức. Điều thứ nhất chính là tùy duyên diệu dụng. Đó là ai? Người nào làm ra điển phạm cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta xem? Pháp thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai, các ngài tương thông giao cảm với chúng sanh mười pháp giới. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Đáng dùng thân gì là nói cảm ứng. Cảm là chúng sanh trong mười pháp giới. Cảm có hiện, có ẩn. Ứng cũng có hiện, cũng có ẩn. Đáng dùng thân gì để độ? Cái ứng này là cảm ứng, không phải là phải nên dùng thân gì. Phải nên dùng thân gì thì đã có phân biệt chấp trước rồi. Không có phân biệt chấp trước cho nên ứng thân là thân cảm ứng. Chúng sanh ưa thích hiện ra cái thân gì thì hiện ra thân đó. Pháp thân Bồ Tát đều là minh tâm kiến tánh, đều là đã phá vô minh phiền não. Cho nên họ ở trong tất cả các pháp, trong tất cả thế xuất thế gian pháp, quyết định không có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có thì làm gì có phân biệt chấp trước. Đây là người chân thật giác ngộ. Mười pháp giới, thánh nhân trong pháp giới bốn thánh, trong pháp giới bốn thánh có Phật, có Bồ Tát, có Duyên Giác, có Thanh Văn. Những người này họ cũng sẽ vào trong sáu cõi để ứng hóa. Chúng sanh sáu cõi có duyên có cảm với họ, họ cũng liền đến. Thế nhưng họ đến ứng không giống như pháp thân Bồ Tát. Bởi vì vô thị vô minh của họ chưa đoạn, vẫn còn khởi tâm động niệm. Phân biệt chấp trước là không còn, là đoạn mất rồi. Rất có khả năng vẫn còn tập khí của phân biệt, không như pháp thân Bồ Tát trong sạch thanh khiết như vậy. Cho nên Phật ở trên Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Cái ứng này nói rõ ràng rồi, tùy tâm ứng lượng, quyết không phải Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm, xem thấy dáng vẻ này của bạn, ta phải hiện ra cái thân gì để đến độ bạn. Chính mình còn nghĩ tưởng, khi dừng nghĩ thì biến thành phàm phu rồi, họ liền bị đọa lạc rồi. Cho nên không có đạo lý này. Trong việc này rất khó lý giải, rất khó hiểu, chính là cái chân tướng sự thật này. Họ đích thực là không có khởi tâm động niệm. Không có khởi tâm động niệm thì làm sao có thể giao cảm tương thông với chúng sanh. Đây là bởi vì tánh đức trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ trí tuệ đức năng như vậy. Đức hạnh năng lực họ vốn dĩ đầy đủ. Sự việc này chúng ta không hề biết, người kiến tánh thì biết. Trong Thiền Tông Trung Quốc, Đại sư Huệ Năng, tổ sư đời thứ sáu, khi ngài minh tâm kiến tánh, báo cáo với Hòa Thượng Hoằng Nhẫn Tổ thứ năm, đem cái kiến tánh của Ngài nói ra. Tuy là chỉ nói ra 20 chữ, rất viên mãn. Việc thứ nhất nói với chúng ta, tự tánh là thanh tịnh. Việc thứ hai nói tự tánh là không sanh không diệt, là vĩnh hằng. Việc thứ ba là tự tánh vốn tự đầy đủ. Đó chính là nói mọi thứ đều tròn đầy, trí tuệ là tròn đầy, đức hạnh là tròn đầy, năng lực là tròn đầy, gọi là vạn đức vạn năng. Tướng hảo là tròn đầy, không có thứ nào kém khuyết. Câu thứ tư là vốn không dao động. Câu sau cùng là năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là gì vậy? Vũ trụ, sinh mạng. Ta từ nơi đâu mà đến? Vũ trụ từ nơi đâu mà có? Từ tự tánh sanh ra. Sanh chính là ý của hiền. Khi nó không sanh, nó vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ gọi là ẩn. Năng sanh vạn pháp gọi là hiển. Như chúng ta xem truyền hình vậy, chúng ta tắt truyền hình đi, bạn nói trong đó có hình ảnh hay không? Có. Bạn không nhìn thấy, nó ẩn, vốn tự đầy đủ. Chúng ta vừa bấm nút thì hình ảnh hiện ra. Năng sanh vạn pháp hiện ra. Cho nên khi hiện, bạn không thể nói nó có. Khi ẩn thì không thể nói nó không. Bạn nói có thì sai, bạn nói không cũng sai. Cũng có, cũng không cũng sai. Chẳng có, chẳng không cũng sai. Cho nên nói, mở miệng thì sai, động niệm thì quấy. Bạn nói không được, bạn nghĩ cũng không được. Bạn vừa nghĩ cũng sai. Họ không nghĩ, chính là nói họ không khởi tâm động niệm. Nghĩ là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Họ không có. Đây là tự tánh. Minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì gọi là thành Phật. Việc thành Phật này thì là thật thành Phật, không phải là giả. Vì sao vậy? Việc thành Phật này là siêu diệt mười pháp giới. Trong Đại Thừa Giáo từng nói, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là cái ý này. Họ chứng một phần pháp thân. Pháp thân chính là tự tánh. Họ kiến tánh rồi. Vào hơn 2000 năm trước, từ Thích Ca Thế Tôn đến chúng ta hiện tại, ngay trong hơn 2500 năm này, không luận là ở nước ngoài hay là ở trong nước, người tu hành đạt đến cảnh giới này không ít. Ở Trung Quốc, bạn xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chỉ riêng nói Tịnh Độ, bạn xem Cao Tăng Truyện, Cao Sĩ Truyện, Cư Sĩ, Thiện Nữ Nhân Truyện, Nữ Chúng Tu Học Tại Gia, Tỳ Kheo Ni Truyện, bạn đi xem những sách này, người tu hành chứng quả đạt đến cảnh giới này, chí ít cũng có mấy ngàn người. Mấy người này là gì? Mấy người này đi làm Phật, họ tu hành thành công. Vì sao họ có thể thành công? Đây là nói đến phải dùng trí tuệ mà chọn lựa pháp môn. Vào thời đại chúng ta hiện tại, hiện tiền chúng ta là ở vào thời đại loạn thế. Lịch sử toàn thế giới không tìm ra cục diện hỗn loạn giống như ngày nay. Chúng ta sinh vào thời đại này, có tốt không vậy? Không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu. Vấn đề đều ở chính mình. Nếu như chính chúng ta ở trong thời đại này mà giác ngộ, vậy thì rất tốt. Nếu như mê ở trong thế giới này thì không tốt. Mê ở trong cái thế giới này, theo sóng trôi nổi. Cái thời đại này tư tưởng con người hỗn loạn. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, luân lý đạo đức đều không tin tưởng. Tôn giáo thì cho rằng nó là mê tín. Không chỉ không bằng lòng tu học mà còn cực lực bài bác. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, họ nói đó là quá khứ, quá xa xưa rồi, không hợp với thời đại hiện tại, cũng muốn đem nó bỏ mất. Đây là nguyên nhân xã hội hiện thực hỗn loạn. Chúng ta sinh vào cái thời đại này, cái thời đại này tốt. Chỗ tốt đối với chúng ta là rất dễ dàng giác ngộ. Giống như Kinh Quán Vô Lượng Thọ, khi gia đình phu nhân Di Đề Hy gặp biến cố, con trai phản nghịch bất hiếu nên giác ngộ, không còn muốn ở thế gian này nữa. Thỉnh cầu Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho bà, có một cõi nước Phật an lạc thanh tịnh hay không? Tôi chỉ muốn sanh đến bên đó, không muốn ở cái thế giới này trải qua đời sống thống khổ. Chúng ta ngày nay sinh ra ở thế giới này, gặp phải những khổ nạn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần so với phu nhân Di Đề Hy lúc đó. Có thể không cảnh giác sao? Cảnh giác đầu tiên là chọn lựa pháp môn. Phu nhân Di Đề Hy yêu cầu Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho bà ở nơi nào có cõi nước thanh tịnh. Đây chính là chọn lựa pháp môn. Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn có cảm, Thế Tôn liền có ứng. Thế Tôn hiện ra ngay trước mặt bà, đem mười phương cõi nước chư Phật dùng thần lực của Ngài biến hiện ra ngay trước mặt của bà để bà chính mình thấy. Sau khi bà thấy rồi, việc đó cũng giống như hiện tại chúng ta xem truyền hình vậy. Mỗi một cõi nước Phật hiện ra cho bạn, bạn chính mình xem. Bạn chọn lấy thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc của A-di-đà Phật chọn rất hay. Thế Tôn tán thán, bà liền yêu cầu, tôi phải tu bằng cách nào mới có thể giảng sanh đến thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Phật dạy bà, bạn thấy trước khi chưa dạy bà tu học như thế nào, trước tiên dạy bà tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước là nền tảng, không chỉ là nền tảng giảng sanh tịnh độ. Lời của Phật nói được rất trọng, chúng ta phải ghi nhớ. Ba điều đó là ba đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Thảy đều bao gồm ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, bao gồm chúng ta hiện tại. Nếu bạn muốn tu học có thành tựu, cần phải đầy đủ ba điều kiện này. Hiện tại chúng ta học Phật, thực tế mà nói, quên mất đi ba điều này, xem thường đi, không thật tu. Cho nên nói bạn tu hành, không thể nói bạn không dụng công, không thể nói bạn không nỗ lực. Bạn cũng rất tinh tấn, thế nhưng cả đời bạn không có thành tựu. Do nguyên nhân gì? Thế Tôn nói ra ba điều quan trọng đến như vậy. Chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật, làm sao bạn có thể xem thường? Điều thứ nhất, nói thiện thế gian. Bốn câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là thiện thế gian. Chúng ta mở quyển kinh ra, thiện nam tử, thiện nữ nhân, cái thiện đó là có điều kiện. Làm được bốn câu này mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu như không làm được bốn câu này thì không phải. Vậy bạn không thể học Phật. Bạn học Phật, đem Phật kinh xem thành một loại học vấn để nghiên cứu, bạn không có được thọ dụng, vì bạn không làm được. Cho nên tôi nói bốn câu nói này chính là Trung Quốc chúng ta. Từ xưa đến nay, truyền thống văn hóa Trung Quốc cũng không ngoài do Thích Đạo ba giáo. Đây là nền tảng do Thích Đạo ba giáo. Pháp căn bản, bạn nói xem quan trọng dường nào, làm sao bạn có thể xem thường. Cần phải học từ ngay chỗ này. Vào quá khứ, một thế kỷ trước, người Trung Quốc đời đời kiếp kiếp đều là có cách học như vậy. Chỉ có thế kỷ này, sau khi Mãn Thanh mất nước, xã hội khu vực này chúng ta động loạn, xem thường bỏ mất đi việc này. Cho nên hiện tại chúng ta có tu như thế nào, có hành như thế nào, đều không có tin tức gì. Tâm của chúng ta không thể định lại. Hiếu dưỡng cha mẹ làm sao tu? Đệ tử quy của nhà Nho chính là dạy ta làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ, làm thế nào phụng sự sư trưởng, đều ở trong Đệ Tử Quy. Trong Đệ Tử Quy nói cho chúng ta 113 sự việc. Đây là nêu ra. Những thí dụ này bạn hiểu rồi thì bạn liền thông hiểu hết thảy, có thể nêu một biết ba. Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, bất cứ nghi nan tạp chứng nào bạn thấy đều giải quyết được. Từ tâm bất sát, đây là nói cảm ứng, nói nhân quả. Đạo gia Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, văn sương đế quân âm trắc văn, nói được tường tận. Câu sau cùng là tu thập thiện nghiệp, thập thiện nghiệp đạo kinh. Trong thập thiện nghiệp đạo kinh, Phật nói ra 10 điều. Đó là nghiệp thiện: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Nói ra 10 điều. 10 điều này là tổng cương lĩnh. 10 điều này khi triển khai ra, 3000 oai nghi tiểu thừa. Bạn xem từ 10 điều biến thành 3000 điều, Bồ Tát Đại Thừa càng cừ khôi hơn. Bồ Tát Đại Thừa đem 10 điều này vừa triển khai ra là 84000 tế hạnh. 84000 tế hạnh quy đạp lại chính là 10 điều. 10 điều triển khai ra là 84000 tế hạnh. Việc này phải nên hiểu. Hiểu được rồi thì bạn liền sẽ dùng đệ tử quy, liền sẽ dùng cảm ứng thiền. Trên đệ tử quy 113 điều vừa triển khai ra chính là 84000 tế hạnh. Một tức là tất cả, tất cả chính là một. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời 49 năm nói ra tất cả kinh giáo, thảy đều thực tiễn ở trong 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện viên mãn tròn đầy, bao gồm vô lượng pháp môn. Không chỉ 84000, vô lượng pháp môn. Chúng ta từng tận cái đạo lý này. Ngày nay chúng ta muốn học Phật, muốn ở ngay trong một đời này thành tựu, chúng ta làm thế nào để chọn lựa? Đọc xong Tịnh Nghiệp Tam Phước, điều thứ nhất này. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm hoài nghi. Điều thứ hai ba câu. Thọ là tiếp thọ, trì là gìn giữ. Tam quy là gì vậy? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đây là cái ý gì vậy? Người vào thời xưa hiểu, không vấn đề gì. Người hiện tại không hiểu. Năm xưa khi tôi đọc Lục Tổ Đàn Kinh, xem thấy có một đoạn. Năm xưa khi Lục Tổ còn tại thế, vì tất cả đại chúng truyền thụ tam quy, văn đọc không giống như hiện tại. Hiện tại chúng ta học Phật tìm một sư phụ, sư phụ truyền cho bạn tam quy giới, nói với bạn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thế nhưng Lục Tổ ở trong Đàn Kinh không phải nói như vậy. Câu phát thệ của Ngài là quy y giác, quy y chánh, quy y tình, không như nhau. Phật Pháp Tăng ý nghĩa chính là giác chánh tình. Chỗ này làm cho chúng ta nghĩ đến khi Đại sư Huệ Năng còn tại thế, Phật giáo truyền đến Trung Quốc đại khái khoảng 1700 năm. Đại sư Huệ Năng đến hiện tại chúng ta có 1400 năm. Pháp truyền lâu rồi, dần dần nó biến chất rồi. Cho nên đại sư Huệ Năng vào lúc đó không dùng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ngài không nói như vậy. Ngài nói quy y giác, quy y chánh, quy y tình. Chỗ này khiến chúng ta nghĩ đến vào lúc thời Đường Triều đó đã có người mê hoặc những danh tướng này, nên sanh ra hiểu lầm đối với Phật Pháp. Cho nên Ngài thẳng thắn dùng ý nghĩa của Trung Văn để giảng. Đây là chính xác. Khế lý, khế cơ. Tam quy là cái ý gì? Quy y Phật, giác mà không mê. Chúng ta từ mê hoặc điên đạo quay đầu lại nương vào giác ngộ, đây gọi là quy y Phật. Quy y Pháp, Pháp là chánh tri chánh kiến. Chúng ta từ tà tri tà kiến quay đầu lại nương vào chánh tri chánh kiến, đây gọi là quy y Pháp. Quy y Tăng. Tăng là ý nghĩa của thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh, không nhiễm một trần. Đây là người xuất gia. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn ở đời làm ra tấm gương tốt nhất để cho chúng ta xem. Chúng ta nghĩ đến quy y Tăng chính là từ ô nhiễm, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm vật chất, quay đầu lại nương vào tâm thanh tịnh. Đây chân thật gọi là tiếp nhận dạy bảo của lão sư, phải giữ gìn không mất. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có phải là tương ưng với giác chánh tịnh hay không? Có phải thật là từ mê tà nhiễm quay về đưa vào giác chánh tịnh hay không? Vậy mới chân thật là quy y. Đó không phải là giả. Đây là tổng cương lĩnh tu học của Phật Pháp, tổng phương hướng, tổng mục tiêu. Bạn xem, bạn vừa vào cửa Phật, lão sư liền truyền thọ cho bạn. Chúng ta tiếp nhận rồi, có phải ở ngay trong cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm đều nghĩ đến giác chánh tịnh hay không? Nếu như chúng ta vẫn là mê, mê mà không giác, vẫn là tà, tà mà không chánh, tư tưởng của chúng ta là tà, ngôn hành của chúng ta cũng tà, tâm của chúng ta không thanh tịnh, thân của chúng ta cũng không thanh tịnh. Khởi tâm động niệm là tự tư tự lợi, là tham sân si mạng, đó là không thanh tịnh. Chúng ta không hề quy y. Nếu nói chúng ta có tam quy, tam quy của chúng ta là trái ngược lại. Tam quy của chúng ta là quy mê, quy tà, quy nhiễm. Vậy thì sai rồi. Mê tà nhiễm, tiền đồ là tối đen. Mê tà nhiễm là ba đường ác. Đời sau được thân người đều thành vấn đề. Cho nên không có mười thiện phía trước, bạn liền không có cách gì thọ trì tam quy. Điều kiện gì Phật sẽ truyền thọ tam quy cho bạn? Điều kiện thứ nhất, phía trước bạn làm được hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, bạn làm được rồi, Phật liền truyền thọ tam quy cho bạn. Đem tổng mục tiêu, phương hướng truyền cho bạn, bạn liền hướng theo phương hướng này, hướng theo mục tiêu này, gìn giữ không thể vượt khỏi. Làm thế nào mới có thể hoàn thành? Câu phía sau giảng: cụ túc chúng giới, bất phạm quay nghi. Chúng giới là tiêu chuẩn của giác chánh tịnh. Bạn làm thế nào thì giác, làm thế nào thì chính là mê. Đệ tử quy là tiêu chuẩn. Cảm ứng thiên là tiêu chuẩn. Thập thiện nghiệp đạo là tiêu chuẩn. Lại vào sâu hơn, kinh tạng của Đại Thừa. Đây mới là đệ tử chân thật. Bạn có được cái nền tảng rồi, bạn có thể nhập môn. Sau khi nhập môn thì hướng lên trên cao, đến điều sau cùng, phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, tụng đọc Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là điều thứ ba. Cái điều này là Đại Thừa. Thanh văn viên giác tâm Bồ Đề vẫn chưa phát khởi, mà chỉ cần vừa phát tâm Bồ Đề liền siêu vượt thanh văn viên giác. Trong đây thâm tính nhân quả không dễ hiểu. Những năm đầu khi tôi mới vừa bắt đầu học Phật, câu này đã gây ra nghi hoặc rất lớn đối với tôi. Vì sao vậy? Nếu nó đặt ở câu thứ nhất thì tôi không chút hoài nghi nào. Nó đặt ở câu thứ ba thì tôi liền có vấn đề. Vì sao vậy? Ba điều này các vị phải nên biết. Điều thứ nhất là thiện nhân thiên. Điều thứ hai là thiện tiểu thừa. Điều thứ ba là thiện Đại Thừa. Đại Thừa là Bồ Tát. Bồ Tát còn không tin nhân quả hay sao? Vấn đề liền xảy ra. Nói tin sâu nhân quả đối với Bồ Tát, Bồ Tát vẫn còn không tin đối với nhân quả hay sao? Có, thật có. Không tin đối với việc gì? Niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ không tin tưởng. Câu tin sâu nhân quả là chuyên môn nói về cái sự việc này. Trong kinh điển Đại Thừa, Phật đã nói rất nhiều. Có rất nhiều Bồ Tát có nghi hoặc đối với việc này. Cho nên Thế Tôn vì ứng cơ nói pháp, nói 84,000 pháp môn, nói vô lượng pháp môn, để cho bạn chọn lựa. Bạn ưa thích một pháp môn nào thì bạn đương theo pháp môn đó mà tu học. Chỉ cần bạn không thay đổi phương hướng, không thay đổi mục tiêu, quyết định có thể thành tựu. Cho nên một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, bạn sẽ có thành tựu. Tại vì sao đặc biệt giảng pháp môn niệm Phật? Bởi vì thành tựu của pháp môn niệm Phật rất nhanh. không luận là người nào, ba căn đều nhiếp, lợi động đều thâu, pháp môn này còn gì bằng không? Các pháp môn khác không phải người thông thường đều có thể thành tựu. Nhất định phải phù hợp thiện căn phước đức nhân duyên của họ, họ mới có thể tu học. Không như tịnh độ, tịnh độ chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần bạn phát nguyện, bạn tin tưởng cái sự thật này là chân thật, không phải là giả. Việc thứ nhất, tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật không gạt ta. Việc thứ hai, tin tưởng Tây Phương chân thật có thế giới Cực Lạc. Thật có Phật A Di Đà, A Di Đà Phật đích thực đã từng phát ra 48 lời đại nguyện, tiếp dẫn mười phương thế giới tất cả chúng sanh có duyên. Chúng sanh có duyên chính là chịu niệm Phật, bằng lòng giảng sanh, đây chính là có duyên. Cho nên tin sâu, không hoài nghi đối với việc này. Vì thì họ quyết định một đời thành tựu, tu các pháp môn khác một đời rất khó thành tựu, pháp môn này một đời được thành tựu. Có rất nhiều Bồ Tát ngay trong tâm của họ nghĩ đến cái pháp môn này. Pháp môn rất dễ dàng, rất mau lẹ, rất ổn định, vậy thì thật tốt. Thế nhưng chư Phật nói ra pháp môn này, họ lại nửa tin nửa nghi. Làm gì mà có việc dễ dàng đến như vậy? Việc quá dễ dàng, quá không thể nghĩ bàn. Quá dễ dàng thì trái lại không tin tưởng, sinh ra hoài nghi. Vấn đề này thì nghiêm trọng. Cho nên trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói, nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Vì vậy đem cái nghi này để trong căn bản phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạng nghi. Nghi là gì vậy? Chính là hoài nghi pháp môn tịnh độ. Không phải nói thứ khác, cái nghi khác không phải là vấn đề lớn. Pháp môn này nếu là vừa nghi mà nói, cơ hội tốt nhất cả đời này của bạn đã bị bỏ lỡ rồi. Lần sau có gặp lại, vậy không biết là đến đời nào kiếp nào. Lời trên kinh nói, chúng ta phải tin tưởng. Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, thỉnh thoảng gặp được. Gặp được rồi lòng tin không đủ, và thấy đáng tiếc cỡ nào để lỡ qua ngay trước mặt. Ai tin tưởng thì người đó thành tựu. Chính ngay đời này thành tựu. Pháp môn này phải tu thời gian bao nhiêu lâu? Thông thường nói đại khái là 3 năm. Bạn xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Giảng Sanh Truyện, niệm Phật 3 năm, biết trước giờ ra đi, chân thật giảng sanh, tướng lạ hy hữu, chân thật ra đi. Họ không hề bị bệnh. Đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Bạn thấy thật tự tại, thật tốt đẹp. Hai ngày hôm trước tôi xem thấy một văn kiện, về trước tôi chưa từng nghe qua. Núi Kê Túc Vân Nam, nơi đó tôi đã đi qua vài lần. Chùa Trúc Thánh, đạo tràng của lão hòa thượng Hư Dân, tôi cũng đi tham quan qua. Chính ngay trong chùa đó có một người xuất gia, đồ đệ của lão hòa thượng Hư Dân. Con người này rất đáng thương. Khi 20 tuổi không biết chữ, sinh ra ở nông thôn, chuyên làm công để duy trì cuộc sống. Vào một năm mất mùa, không có thu nhập, đời sống rất khốn khó, không có ai thuê ông làm công, thì ông thật là đáng thương. Ông không có cơm ăn. Nghe nói trong chùa của lão hòa thượng Hư Chân, ở nơi đó đang xây chùa, xây chùa thì đương nhiên phải cần công thợ. Ông liền tìm đến chùa đó. Ông nói: con chỉ cần có cơm ăn thì được rồi, cho con chút cơm ăn, con ở nơi đây làm công cho ngài, giúp các ngài xây chùa, làm công thợ. Thành thật, siêng năng. Cho nên ở trong chùa mọi người ai cũng thích ông. Làm ở trong chùa 4 năm, xây dựng 1 năm đại khái đều hoàn thành. Lão hòa thượng truyền giới, ông liền phát tâm xuất gia, mong cầu lão hòa thượng nhận ông. Lão hòa thượng xem thấy người này rất tốt, rất ít nói, bất cứ việc khổ cực nào cũng làm. Người khác không chịu làm thì ông đi làm, hơn nữa còn làm được rất tốt. Tu khổ hạnh, không có đi học, không biết chữ. Lão hòa thượng truyền cho ông pháp gì để tu vậy? Chỉ dạy ông một câu niệm A Di Đà Phật, chỉ truyền cho ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dạy ông niệm, ông liền học thuộc, không luận làm bất cứ việc gì, Phật hiệu không rời khỏi miệng. Khi không làm việc, Phật hiệu trong lòng không dứt. Niệm được vài năm, trong chùa lão hòa thượng sửa một cái tháp phổ đồng, chính là tháp để cho cốt người xuất gia tu hành trong chùa giảng sanh. Ông cũng tham gia sửa tháp, mỗi ngày khuân đá xây tường, ông cũng giúp để làm. Khi sắp xây xong, ông nói với lão hòa thượng, ông nói: sư phụ, sau khi làm xong cái tháp này, con vào giữ tháp có được không? Lão hòa thượng nghe rồi trong lòng chấn động, lời nói này trong lời nói có lời. Khi xây xong rồi, ông liền giảng sanh. Ông muốn mình là người đầu tiên vào tháp. Hư lão nghe rồi không trả lời ông. Ông lại nói: có được không vậy? Lại nói thêm: có được không? Lão hòa thượng nói: được thôi. Khi người khác nghe dường như chỉ là lời nói đùa, ông nói là thật. Khi xây xong tháp, ông chính mình tọa hóa. Ông cũng không nói với bất cứ một người nào. Ở phía sau chùa, tìm một vài bó cỏ chất đóng lên, ngồi trên đống cỏ xếp bằng, ngồi tĩnh tọa. Ông hỏa thiêu dùng lửa gì vậy? Dùng lửa tam muội. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.